chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, khi đang cố gắng thụ thai, việc tránh một số điều nhất định rất quan trọng để tăng khả năng thụ thai thành công và giúp phụ nữ có một thai kỳ khỏe mạnh. Bài viết sau đây chia sẻ những điều cặp đôi cần tránh khi cố gắng mang thai, giúp làm tăng nồng độ testosterone và cải thiện chất lượng tinh trùng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Cả phụ nữ và nam giới nên uống rượu có chừng mực hoặc hoàn toàn không nên uống rượu khi đang cố gắng thụ thai. Nghiên cứu cho thấy rằng uống nhiều hơn 2 ly mỗi ngày có thể làm giảm khả năng sinh sản của phụ nữ. Uống rượu cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Việc tiêu thụ quá nhiều rượu có thể làm giảm số lượng tinh trùng, giảm testosterone và có thể phá vỡ sự cân bằng hormone sinh sản. Các chuyên gia về sinh sản khuyên nên tiêu thụ ít hơn 4-6 ly rượu pha mỗi tuần. Hút thuốc lá có thể làm hỏng cả chất lượng và số lượng trứng. Điều này cũng đúng đối với sức khỏe tinh trùng ở nam giới. Các chất độc trong khói thuốc lá cũng làm tăng nguy cơ sảy thai và dị tật bẩm sinh. Một phân tích tổng hợp của 20 nghiên cứu với 5.865 nam giới cho thấy hút thuốc lá làm giảm số lượng và khả năng vận động của tinh trùng. Mặc dù một tách cà phê buổi sáng có thể mang lại cảm giác hạnh phúc, nhưng mà cần chú ý đến lượng caffeine khi đang cố gắng mang thai. Uống một tách cà phê hoặc trà mỗi ngày là hoàn toàn ổn khi cố gắng thụ thai và trong khi mang thai. Tuy nhiên, tốt nhất nên tránh tiêu thụ hơn 200mg caffeine mỗi ngày vì điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Theo Hiệp hội Mang thai Hoa Kỳ, khi mang thai, hầu hết các loại trà thảo dược đều an toàn khi uống với số lượng hợp lý, tuy nhiên vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Khi đang cố gắng thụ thai, việc lựa chọn thực phẩm, đặc biệt là chất béo đóng vai trò rất quan trọng. Không phải tất cả các loại chất béo đều xấu, mà nhưng việc tiêu thụ quá nhiều chất béo xấu có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cả nam và nữ. Chất béo xấu có thể gây rối loạn nội tiết tố, ảnh hưởng đến quá trình rụng trứng ở nữ giới. Ở nam giới, chất béo xấu có thể làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng. Chất béo xấu khiến cơ thể béo phì là một trong những yếu tố nguy cơ gây vô sinh ở cả nam và nữ, gây ra các bệnh như tim mạch, đái tháo đường. Chất béo xấu là thường có trong thịt đỏ, thịt da cầm có da, các sản phẩm từ sữa nguyên kem, bơ. Chất béo chuyển hóa thường có trong đồ ăn nhanh, bánh ngọt, đồ chiên rán. Mặc dù thỉnh thoảng có thể ăn một số thực phẩm béo xấu, nhưng nên ăn một cách điều độ. Vì vậy, khi cố gắng thụ thai, nên ăn một chế độ ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc, nguyên hạt, protein hạt, chất béo lành mạnh và nhiều chất chống oxy hóa có thể giúp hỗ trợ cải thiện khả năng sinh sản. Duy trì hoạt động khi cố gắng thụ thai, nhưng nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa tập luyện cường độ cao, mạnh mẽ với việc mất nhiều thời gian hơn để thụ thai. Tập luyện cường độ cao quá mức có thể làm gián đoạn các hormone cần thiết cho việc sản xuất trứng và rụng trứng ở phụ nữ. Việc tập thể dục đều đặn hàng ngày và rèn luyện sức mạnh là một ý tưởng tuyệt vời, tuy nhiên thì tập thể dục quá mức có thể làm giảm cơ hội mang thai thành công do làm thay đổi chu kỳ kinh nguyệt, khiến quá trình rụng trứng không thường xuyên. Lối sống ít vận động cũng có thể ảnh hưởng tới khả năng mang thai và làm tăng nguy cơ biến chứng liên quan đến thai kỳ. Vì vậy, nên tập thể dục ít nhất 30 phút hầu hết các ngày trong tuần, phù hợp với khuyến nghị của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ là 150 phút mỗi tuần. Với nam giới, một số nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất thường xuyên có thể làm tăng nồng độ testosterone và cải thiện chất lượng tinh trùng. Tuy nhiên, tập thể dục quá mức có thể có tác động tiêu cực, vì vậy hãy cân bằng. Yếu tố gây căng thẳng nhỏ trong cuộc sống là không thể tránh khỏi. Quá nhiều căng thẳng có thể giải phóng các hormone như là cortisol. Cortisol được biết là có tác động đến trục sinh sản và khả năng sinh sản. Cố gắng tránh những tình huống căng thẳng và quản lý cách phản ứng có thể hữu ích đang cố gắng mang thai. Điều này đi đôi với việc quản lý mức độ căng thẳng. Ngủ đủ giấc thường xuyên có thể đóng một vai trò quan trọng trong hành trình mang thai. Giấc ngủ cực kỳ quan trọng đối với tất cả các chức năng của cơ thể, bao gồm cả khả năng sinh sản. Nghiên cứu cho thấy mối liên hệ có thể có giữa số lần giấc ngủ và vô sinh. Thiếu ngủ là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sản của cả nam và nữ. Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa hormone sinh sản. Thiếu ngủ làm rối loạn nhịp sinh học của cơ thể, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và tiết ra các hormone sinh dục, gây ra rối loạn kinh nguyệt, giảm khả năng rụng trứng ở nữ giới và giảm số lượng và chất lượng tinh trùng ở nam giới. Theo nghiên cứu, các hóa chất gây rối loạn nội tiết có liên quan đến rối loạn phát triển sinh sản, rối loạn chức năng buồng trứng vô sinh và hội chứng buồng trứng đa nang ở phụ nữ. Bisphenol A là một chất tiền định được sử dụng cùng với các hóa chất khác để tạo ra một sản phẩm plastic và nhựa có liên quan đến u nang buồng trứng, polyp tử cung, viêm tuyến âm đạo và suy giảm khả năng làm tổ ở bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm. Vì vậy, chúng ta nên thay thế các loại nhựa sử dụng quanh nhà, chẳng hạn như thay thế các hộp nhựa đựng thức ăn bằng nhựa không an toàn, bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ, không chứa bisphenol A. Ngoài ra thì một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hoặc gây hại cho thai nhi. Vì vậy, trước khi quyết định mang thai, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh liều lượng hoặc thay thế thuốc nếu cần thiết. Cần ngưng sử dụng thuốc tránh thai trước khi có kế hoạch mang thai để cơ thể phục hồi chức năng sinh sản. Thưa quý vị và các bạn, mang thai đôi mang đến niềm vui, nhưng mà cũng đi kèm với rủi ro cho sức khỏe của người mẹ. Nghiên cứu gần đây cho thấy, nguy cơ nhập viện vì bệnh tim ở các bà mẹ sinh đôi cao gấp đôi so với các bà mẹ sinh một con trong năm đầu sau sinh. Nguy cơ này còn cao hơn gấp 8 lần nếu họ cũng bị huyết áp cao trong thời kỳ mang thai. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn nguy cơ mắc bệnh tim sau sinh ở những bà mẹ sinh đôi.
Thưa quý vị và các bạn, tiến sĩ Robin Lin, nghiên cứu viên y khoa mẹ và thai nhi tại trường y khoa Rutgers Robert Wood Johnson cho biết, tim của người mẹ phải làm việc nhiều hơn khi mang thai đôi so với khi mang thai đơn và phải mất nhiều tuần để tim của người mẹ trở lại trạng thái trước khi mang thai. Những người mang thai đôi nên lưu ý đến sự gia tăng ngắn hạn các biến chứng về tim mạch trong năm đầu tiên sau khi sinh, ngay cả khi thai kỳ của họ không bị biến chứng do tình trạng tăng huyết áp, ví dụ như tiền sản giật. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 36 triệu ca sinh nở tại bệnh viện ở Hoa Kỳ diễn ra từ năm 2010 đến năm 2020. Tỷ lệ tái nhập viện do các vấn đề về tim trong vòng 1 năm sau khi sinh đôi là 1.105 trên 100.000 ca sinh, gần gấp đôi so với thai đơn là 734 trên 100.000. Nhìn chung, những bà mẹ sinh đôi có nguy cơ phải nhập viện do nhiều vấn đề về tim cao hơn 95%, bao gồm bệnh tim, đau tim, đột quỵ, suy tim và nhịp tim không đều. Kết quả nghiên cứu cho thấy những bà mẹ bị tăng huyết áp trong thời kỳ mang thai có nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch nghiêm trọng cao hơn. Các nhà nghiên cứu cho biết, trong số những bà mẹ sinh đôi, những phụ nữ bị tăng huyết áp có nguy cơ phải nhập viện vì các vấn đề về tim cao gấp 8 lần. Những bà mẹ chỉ có một con có nguy cơ mắc bệnh này cao gấp 6 lần nếu họ bị tăng huyết áp trong thời kỳ mang thai. Theo các nhà nghiên cứu cấp cao của sản phụ khoa và khoa học sinh sản, những kết quả này rất đáng lo ngại vì tỷ lệ mang thai đôi trên toàn thế giới đã tăng lên trong những thập kỷ gần đây do các phương pháp điều trị hiếm muộn và tuổi của người mẹ lớn hơn. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng các nghiên cứu trước đây không tìm thấy nguy cơ mắc bệnh tim tăng cao trong thời gian dài sau khi mang thai đôi. Điều này trái ngược với những gì nhóm nghiên cứu quan sát được trên lâm sàng khi chăm sóc những bệnh nhân mang thai đôi. Mang thai đôi gây ra nhiều thay đổi lớn trong cơ thể người mẹ, bao gồm tăng thể tích máu, tăng nhịp tim và tăng áp lực lên tim. Do đó, những bà mẹ mang thai đôi cần chú ý hơn đến việc bảo vệ sức khỏe tim mạch. Các chuyên gia khuyến cáo thai phụ cần thực hiện đầy đủ các buổi khám thai định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ để theo dõi sức khỏe tổng thể và phát hiện sớm các vấn đề tim mạch. Cần có chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ chất dinh dưỡng, hạn chế muối và thực phẩm chế biến sẵn, vận động nhẹ nhàng và đều đặn giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Cần kiểm tra huyết áp thường xuyên trong suốt thai kỳ, đặc biệt là những tháng cuối. Huyết áp cao có thể dẫn đến tiền sản giật, một biến chứng rất nguy hiểm. Đối với những bệnh nhân đang điều trị hiếm muộn, đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ tim mạch khác như tuổi cao, béo phì, đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc bệnh tim, bệnh nhân nên được khuyên việc mang thai đôi có thể làm tăng các biến chứng về bệnh tim mạch trong thời gian ngắn. Với những rủi ro cao hơn này, những phụ nữ mang thai đôi nên tiếp tục theo dõi sức khỏe trong vòng 1 năm sau khi sinh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.